国国际广播电台。
Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.
Các bạn thính giả thân mến, trong buổi truyền thanh này trước hết có phần tin với những tin chính như sau. Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân từ trần, hưởng thọ 96 tuổi. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Tong Dun Sisulit. Bộ Quốc phòng Mỹ ra báo cáo hàng năm về thực lực quân sự Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết mục đích là nhằm tìm cớ cho nước mình bảo vệ bá quyền quân sự. Tổng thống Nigeria cho biết vũ khí trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đang thâm nhập châu Phi. Sau phần tin là chương trình kể chuyện Tập Cận Bình. Tiếp theo là chương trình đọc truyện với tuyển tập truyện ngắn Lỗ Tấn. Cuối cùng là chương trình học tiếng phổ thông Trung Quốc. Bây giờ mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Theo tin đài chúng tôi, do mắc bệnh bạch cầu và suy đa tạng, đồng chí Giang Trạch Dân đã từ trần hồi 12 giờ 13 phút ngày 30 tháng 11 năm 2022 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Đồng chí Giang Trạch Dân là nhà lãnh đạo xuất sắc có uy tín cao được Đảng Cộng sản Trung Quốc, quân đội, nhà nước và nhân dân các dân tộc Trung Quốc công nhận là nhà Marxist vĩ đại, nhà cách mạng giai cấp vô sản, nhà chính trị, nhà quân sự và nhà ngoại giao vĩ đại, là chiến sĩ cộng sản kinh qua thử thách lâu dài, nhà lãnh đạo kiệt xuất của sự nghiệp vĩ đại xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, là hạt nhân trong tập thể ban lãnh đạo trung ương thế hệ thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc và là người sáng lập chủ yếu tư tưởng quan trọng ba đại diện. Theo tin đài chúng tôi, sáng ngày 1 tháng 12, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Jacques Michel. Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, Chủ tịch Jacques Michel thay mặt toàn thể nước thành viên Liên minh châu Âu tới thăm Trung Quốc không bao lâu sau khi bế mạc Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thể hiện mong muốn tốt đẹp phát triển quan hệ với Trung Quốc của Liên minh châu Âu. Trung Quốc và Liên minh châu Âu là hai lực lượng lớn giữ gìn hòa bình thế giới, hai thị trường lớn thúc đẩy cùng phát triển, hai nền văn minh lớn thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại. Quan hệ Trung Quốc-Liên minh châu Âu duy trì xu hướng phát triển vươn lên, kiên trì cùng có lợi cùng thắng, vừa với lợi ích chung của hai bên nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc mong đợi Liên minh châu Âu trở thành đối tác quan trọng của Trung Quốc trên con đường hướng tới hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, chia sẻ cơ hội thị trường khổng lồ, mở cửa mang tính chế độ và đi sâu hợp tác quốc tế do Trung Quốc mang lại. Ông Jacques Michel cho biết, Liên minh châu Âu kiên trì chính sách một nước Trung Quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Liên minh châu Âu sẵn sàng làm đối tác hợp tác đáng tin cậy và có thể dự báo của Trung Quốc. Hai bên đã trao đổi ý kiến về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng giải pháp chính trị phù hợp lợi ích của châu Âu và lợi ích chung của các nước Á-Âu. Theo tin đài chúng tôi, ngày 30 tháng 11, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Tập Cận Bình có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Tong Dun Sisulit. Hai bên nhấn mạnh cần kiên trì phương châm ổn định lâu dài, láng giềng hữu nghị, tin cậy lẫn nhau, hợp tác toàn diện và tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, tôn trọng lẫn nhau và tin cậy về chính trị, ưu đãi lẫn nhau và cùng có lợi về kinh tế, hiểu biết và thân thiết về nhân văn, không ngừng làm sâu sắc việc xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc Lào, có những nỗ lực tích cực và góp phần thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại. Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng Lào làm sâu sắc hợp tác lan thương Mekong, điều phối và phối hợp trong khuôn khổ hợp tác Trung Quốc-ASEAN, tôn vinh giá trị chung của toàn nhân loại, chung tay giữ gìn hòa bình, ổn định và phát triển phồn thịnh của thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tong Luân Sisulit cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ quý báu của Trung Quốc lâu nay dành cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Lào. Mong các ban ngành và cơ quan chức năng của hai đảng, hai nước tăng cường tiếp xúc và trao đổi về quản lý đất nước, củng cố và làm sâu sắc hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước, tăng cường hợp tác thực chất trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Theo tin đài chúng tôi, mới đây, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên đài chúng tôi, Chủ tịch nước Lào Tong Dun Sisulit cho biết, Trung Quốc đã là trụ cột vững vàng giữ gìn hòa bình và ổn định của thế giới. Chủ tịch Tông Luân Si Su Lít cho biết, ông từng tới thăm Trung Quốc rất nhiều lần. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là những đổi thay to lớn của Trung Quốc. Trước hết, đó là kinh tế phát triển vững chắc, hay là đất nước an ninh, ổn định. Hơn nữa, vị thế quốc tế của Trung Quốc được nâng cao và vai trò trong các nước đang phát triển được tăng cường với mức lớn. Trung Quốc hiện đã là trụ cột vững chắc giữ gìn hòa bình và ổn định của thế giới. Chủ tịch Thông Luân Si Su Lít cho biết, sáng kiến phát triển toàn cầu, sáng kiến an ninh toàn cầu và cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất đều có ý nghĩa tích cực. Lào và Trung Quốc đều là nước đang phát triển. Hai nước cần phải đồng tâm hiệp lực, giúp sức xây dựng thế giới đa cực, phát triển toàn cầu hóa, hợp tác và tương trợ lẫn nhau, xây dựng một thế giới thích hợp sinh sống hơn. Việc kết nối sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc với chiến lược biến nước nội địa thành nước kết nối trên bộ của Lào hiện không ngừng đi vào chiều sâu, tiến vững. Về điều này, Chủ tịch Tông Luân Si Su Lít cho biết Lào và Trung Quốc cần hỗ trợ lẫn nhau để phát triển toàn diện, tăng cường hợp tác trong các mặt an ninh và kinh tế. Theo tin đài chúng tôi, ngày 30 tháng 11 tại Gan Nam Viêng Chăn, Lào, các loại trái cây như chuối của Lào, nhãn và sầu riêng của Thái Lan đã bốc xếp và đóng gói lên tòa. Chuyến tàu hàng này sẽ trực tiếp đi đến trạm kiểm tra kiểm dịch nhập khẩu trái cây ở ga Ma Ham, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, trở thành tàu chuyên tuyến chuỗi cung ứng lạnh trái cây vận chuyển toàn tuyến đầu tiên thông qua tuyến đường sắt Trung Lào. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Theo tin đài chúng tôi, trước việc Bộ Quốc phòng Mỹ công bố báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự Trung Quốc, ngày 30 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triều Lập Kiên cho biết, những năm qua, Mỹ lặp đi lặp lại thổi phồng thuyết mối đe dọa từ Trung Quốc với các phiên bản khác nhau. Mục đích chỉ là tìm cớ mở rộng kho vũ khí hạt nhân và duy trì quyền bá chủ quân sự. Đây là chiêu trò thường dùng của Mỹ, cả thế giới đều rất rõ. Ngày 29 tháng 11, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự Trung Quốc cho biết, Trung Quốc hiện có hơn 400 đầu đạn hạt nhân trong kho. Nếu Trung Quốc tiếp tục tiến hành mở rộng vũ khí hạt nhân, có thể sẽ có khoảng 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035. Người phát ngôn Triều Lập Kiên nhấn mạnh, Trung Quốc kiên định không rời tuân theo chiến lược hạt nhân phòng ngự và tự vệ. Theo tin đài chúng tôi, trước việc chính phủ Anh loại trừ các công ty Trung Quốc khỏi dự án nhà máy điện hạt nhân của Anh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triều Lập Kiên ngày 30 tháng 11 cho biết, mong Anh cung cấp môi trường kinh doanh công bằng, công chính, công kỳ thị cho doanh nghiệp Trung Quốc, tạo điều kiện có lợi cho sự hợp tác giữa Trung Quốc và Anh. Tin cho hay, chính phủ Anh ngày 29 tháng 11 tuyên bố sẽ đầu tư 700 triệu bảng Anh để mua 50% cổ phần của nhà máy điện hạt nhân CCVNC. Tập đoàn điện lực Pháp phụ trách xây dựng dự án sẽ nắm giữ cổ phần còn lại. Ông Triều Lập Kiên cho biết, những năm qua, Trung Quốc, Anh và Pháp đã triển khai nhiều dự án hợp tác cơ sở hạ tầng điện hạt nhân tại Anh, nhìn chung đang tiếp tục được thúc đẩy. Theo tin đài chúng tôi, Hội nghị ngành màn hình thế giới năm 2022, ngày 30 tháng 11 khai mạc tại Thành Đô, Trung Quốc, người phụ trách Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố, hiện nay, năng lực sản xuất màn hình hiển thị hàng năm của Trung Quốc đạt 200 triệu mét vuông. Năm 2021, doanh thu ngành màn hình đã đạt hơn 580 tỷ nhân dân tệ. Trung Quốc đã trở thành nước lớn về sản xuất màn hình. Được biết, quy mô ngành màn hình kiểu mới Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng. Từ năm 2012 đến năm 2021, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 25,8%. Tình hình xuất nhập khẩu cùng kỳ xuất hiện đảo chiều. Từ nhập siêu 14,05 tỷ đô la Mỹ vào năm 2012 sang xuất siêu 8 tỷ 496 triệu đô la Mỹ vào năm 2021. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Theo Tân Hoa Xã, ngày 30 tháng 11, phát biểu trong phiên thảo luận về vấn đề Palestine và tình hình Trung Đông tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cảnh sảng kêu gọi cộng đồng quốc tế thông qua sự nỗ lực chung, giải quyết vấn đề Palestine toàn diện và công bằng. Ông cảnh sảng cho biết, Trung Quốc hối thúc thực hiện toàn diện phương án hai nước, tìm kiếm giải pháp lâu dài cho vấn đề Palestine-Israel dựa trên phương án hai nước, cũng những là nhận thức chung của cộng đồng quốc tế, cũng là lối thoát duy nhất, cần giữ vững. Cộng đồng quốc tế cần chung tay nỗ lực, biến nhận thức chung phương án hai nước thành hành động, từ sự mong muốn trở thành hiện thực. Truyền thông Nigeria mới đây đưa tin, Tổng thống Nigeria Buhari cho biết vũ khí trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đang thâm nhập châu Phi qua chợ đen. Ông Buhari cho biết những vũ khí thâm nhập châu Phi qua chợ đen này đang khiến lực lượng của các tổ chức khủng bố tại khu vực Sahel châu Phi lớn lên, gây đe dọa tới hòa bình và an ninh của khu vực. Hiện nay, cần các nước liên quan tăng nhanh hợp tác, ngăn chặn những vũ khí trong cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục nhập lậu và phổ biến tại châu Phi. Theo tin đài chúng tôi, mới đây, tạp chí JAMA Open Network của Mỹ công bố nghiên cứu mới nhất cho thấy, từ năm 1990 đến năm 2021, nước Mỹ cả thời có hơn 1,11 triệu người chết trong các vụ bạo lực súng đạn và 25,8% nạn nhân là người Mỹ gốc Phi. Nghiên cứu còn nêu rõ, năm 2021, tỷ lệ tử vong liên quan súng đạn của Mỹ đạt mức cao nhất trong 30 năm qua.
Các bạn thân mến, bà Thái Anh Văn, nhà lãnh đạo đương cục Đài Loan Trung Quốc, mới đây tuyên bố từ chức Chủ tịch Đảng Dân Tiến. Bề ngoài là do đảng này để mất quyền lực trong cuộc bầu cử ở hơn 20 huyện và thành phố ở Đài Loan. Trên thực tế, về mặt chính trị là do nhà đương cục Đảng Dân Tiến dựng vào Mỹ để mưu cầu độc lập và về mặt kinh tế là thúc đẩy công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan hay còn gọi là công ty TSMC chuyển sang Mỹ. Điều này phản ánh quan điểm chung của người dân Đài Loan là theo đuổi hòa bình, có cuộc sống tốt đẹp hơn. Việc bà Thái Anh Văn thất thế đã phản ánh người dân Đài Loan ngày càng nhận thức rõ bộ mặt thật của Đảng Dân Tiến là cố tình tạo bầu không khí căng thẳng giữa hai bờ eo biển và mưu cầu tư lợi chính trị cho mình. Đảng Dân Tiến đã nhiều lần thổi phồng nỗi sợ hãi đại lục của một số người dân trên đảo để gian lận phiếu bầu và giành lợi thế trong cuộc bầu cử. Lần này, Đảng Dân Tiến lặp lại chiêu bài cũ nhưng cuối cùng lại phản tác dụng. Nhất là khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi thăm Đài Loan dẫn đến tình hình hai bờ eo biển Đài Loan bất ngờ leo thang, nhiều người dân trên đảo đã hiểu biết trực quan hơn về nguy cơ Đài Loan độc lập. Tờ Thời báo Trung Quốc của Đài Loan chỉ rõ, nhà đương cục Đảng Dân Tiến đã có những bước tiến lớn trong 4 năm qua trên đường lối chống Trung Quốc và thân Mỹ. Chính sách mất cân bằng và khiêu khích này đã làm xấu đi quan hệ giữa hai bờ eo biển. Nhiều người dân Đài Loan vô cùng lo ngại về nguy cơ chiến tranh đang đến gần. Điều này đã phủ bóng đen lên tình hình bầu cử của Đảng Dân Tiến. Bất chấp hạnh phúc của người dân Đài Loan, tách rời và cắt đứt khỏi đại lục và coi sự phát triển của Đài Loan như con bài chính trị là một lý do quan trọng khác khiến nhà đương cục Thái Anh Văn thất thế. Hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bờ eo biển vẫn là động lực và cơ hội phát triển kinh tế của Đài Loan. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại giữa hai bờ eo biển trong 10 tháng của năm nay đạt 271 tỷ 44 triệu đô la Mỹ, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu của Đài Loan sang đại lục là 201 tỷ 759 triệu đô la Mỹ. Nhập khẩu từ đại lục là 69 tỷ 285 triệu đô la Mỹ. Kim ngạch thương mại giữa hai bờ eo biển, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Đài Loan và đại lục đều đạt mức cao kỷ lục so với cùng kỳ. Ngay cả ngành công nghiệp bán dẫn, một ngành công nghiệp trụ cột của Đài Loan cũng sẽ phát triển tốt đẹp nếu dựa vào đại lục. Kết quả nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Eo biển Trung Quốc ở Hồng Kông công bố cho thấy, nếu khu vực Đài Loan muốn đạt được mục tiêu chiếm vị thế quan trọng trong chuỗi cung ứng sản phẩm bán dẫn để thực hiện tối đa hóa lợi ích của công ty TSMC, con đường tốt nhất nhất định là phải hội nhập công nghiệp một cách hệ thống với đại lục. Nếu hai bờ eo biển có thể hội nhập trong ngành công nghiệp bán dẫn, thị phần của hai bờ eo biển có thể đạt 18% và sẽ tăng lên vị trí thứ hai trên thế giới. Khâu sản xuất của hai bờ eo biển có thể đạt 26%, cũng sẽ vươn lên vị trí thứ hai trên thế giới. Việc công ty TSMC xây dựng nhà máy ở Mỹ có nguyên nhân do áp lực từ chính phủ Mỹ, cũng là do nhà đương cục Thái Anh Văn tạo nên. Khoản đầu tư ra nước ngoài của công ty TSMC phải được sự phê chuẩn của Bộ phận Chủ quản Kinh tế của Đài Loan. Khi Bộ phận Chủ quản Kinh tế không dám tùy tiện đưa ra quyết định, thì phải có sự phê chuẩn của bà Thái Anh Văn. Nhà đương cục Đảng Dân Tiến đã không giải quyết được các vấn đề thực tế của công ty TSMC phải đối mặt. Nhưng khi Mỹ yêu cầu công ty TSMC xây dựng nhà máy ở Mỹ và Bộ Thương mại Mỹ đòi thông tin kinh doanh bí mật của công ty TSMC, nhà đương cục Đảng Dân Tiến đã mượn nước đẩy thuyền và đẩy công ty TSMC sang Mỹ. Trên thực tế, việc nhà đương cục Đảng Dân Tiến đổi lấy cái gọi là ủng hộ chính trị của cộng đồng quốc tế bằng lợi ích của người dân Đài Loan đã trở thành cách thao túng thường xuyên. Các phương tiện truyền thông Đài Loan chất vấn rằng, trong 6 năm qua, từ vũ khí, máy bay, khí đốt đến chip, không một dự án nào của Mỹ không cần đầu tư khổng lồ. Nhà đương cục Đài Loan đã đóng góp vài nghìn tỷ tân đại tệ. Nhưng ngoài bức ảnh đẹp về dân chủ giữa bà Thái Anh Vân và các nghị sĩ Mỹ, Đài Loan đã nhận được gì? Rốt cuộc, đây là tình bạn, lừa dối hay tống tiền? Do đó, ngày càng nhiều người dân Đài Loan đã ý thức được rằng nếu tiếp tục ủng hộ nhà đương cục Thái Anh Vân, tương lai của Đài Loan sẽ bị hủy hoại bởi sự thao túng chính trị của nhà đương cục Đảng Dân Tiến. Chào các bạn, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn hai chiếc bình. Một chiếc là gốm to các loại men màu thời vua Cản Lâm. Chiếc còn lại là bình gốm nhữ men xanh hình chiếc ruồi giấy thời Bắc Tống Trung Quốc. Bình to các loại men màu là do trên thân bình gồm các loại men màu. Men khó chảy, men dễ chảy, men màu mô phẩm đổ sứ ca, men xanh đá ngập lam, men biến màu khi ra lò, men phấn thanh, men tế nam, men màu mô phẩm đổ gốm nhữ, men màu mô phẩm đổ gốm quan, men màu da lươn. Hơn nữa, còn có màu vẽ trước khi tráng men như men vàng, men phấn thái, men phấn hồng và màu vẽ sau khi tráng men như men thanh hoa. Thậm chí có cả đấu thái, một loại men kết hợp màu vẽ trước khi và sau khi tráng men. Có thể nói bình này tổng cộng được trang trí bằng 17 lớp men màu, có thể nói là đổ sứ đỉnh cấp đại diện cho nghệ thuật làm đổ sứ thời cổ Trung Quốc. Nó cũng được tôn vinh là mẹ của các đổ sứ. Bạn chắc chắn có ấn tượng nếu từng tới thăm nhà triển lãm đồ gốm sứ trong bảo tàng cố cung ở Bắc Kinh, nó được bày ở vị trí rất bắt mắt. Tuy nhiên, khi nhìn cái bình khác, bạn sẽ thấy quá giản dị. Nhưng nếu hiểu về lịch sử gốm sứ Trung Quốc thì bạn sẽ biết được vị thế của đồ gốm nhữ trong lịch sử. Nếu bạn không rõ lịch sử gốm sứ Trung Quốc cũng không sao, Mận Linh sẽ giới thiệu sơ qua với các bạn. Đồ gốm nhữ hay còn gọi là nhữ diêu là một trong năm đại danh gốm nổi tiếng của thời Tống Trung Quốc. Thời Tống Trung Quốc kéo dài từ năm 960 đến năm 1279, cách đây hơn 1.000 năm. Được đặt tên như vậy là do các lò nung nằm ở Nhữ Châu, tỉnh Hà Nam, thời nhà Tống. Năm đại danh gốm nổi tiếng thời Tống là Nhữ, Quan, Ca, Quân và Địch, trong đó đồ gốm nhữ đứng đầu trong năm đại danh gốm nổi tiếng thời Tống. Hiện nay, cả thế giới chỉ có chưa đến 70 hiện vật đồ gốm nhữ, hơn nữa đa số được cất giữ tại các bảo tàng đẳng cấp thế giới. Mọi người đều biết vua Cản Lâm đời nhà Thanh Trung Quốc chứ? Đồ gốm nhữ là vua Cản Lâm dù tìm người thợ giỏi đến mấy cũng không mô phỏng được. Trong lịch sử gốm sứ Trung Quốc có một câu nói là nhữ diêu vi khôi, nghĩa là đồ gốm nhữ đứng đầu. Tại sao đồ gốm nhữ có vị thế lịch sử cao như vậy? Thực ra đồ gốm nhữ có từ thời nhà Đường nhưng mãi đến thời nhà Tống mới phát triển đến đỉnh cao. Và người thúc đẩy loại đồ gốm này đạt đến đỉnh cao chính là vua Tống Huy Tông. Vua Tống Huy Tông là vua đời thứ 8 thời nhà Tống Trung Quốc, là vua nghệ thuật hiếm thấy trong thời cổ Trung Quốc. Quản lý đất nước không ra làm sao, nhưng thành tựu nghệ thuật hạng nhất, trình độ thư pháp và tranh vẽ khá cao. Chưa kể rằng, có một ngày, vua Tống Huy Tông mơ thấy màu bầu trời sau khi trời quang mây tạnh. Thế là ông viết một bài thơ tên là Vũ Quá Thiên Thanh Văn Phá Sử, nghĩa là mây tan, mưa tạnh, trời xanh ngắt. Rồi đưa bài thơ này cho người thợ để người thợ nung men màu này. Nhưng men màu này rất khó nung. Tỉnh Hà Nam có một nghệ nhân tên là Chu Lập Văn. Ông từng làm thử hàng nghìn lần. Ông cho biết trong quá trình nung, nhiệt độ cứ tăng hoặc giảm 20 độ là màu men sẽ thay đổi. Nhiệt độ chưa đạt thì sẽ ra màu trắng ngà không trong. Nhiệt độ quá cao lại có cảm giác như thủy tinh. Chỉ khi nào nhiệt độ vừa phải vừa ra được màu nửa trong nửa đục, trơn bóng như men ngọc. Chúng ta hãy tưởng tượng xem, hơn 1.000 năm trước, chúng ta chưa có nhiệt kế, hoàn toàn chỉ dựa vào kinh nghiệm của bản thân để nắm bắt sự chênh lệch nhỏ nhiệt độ nung, cho thấy phải đòi hỏi trí nhớ cao siêu đến nhường nào. Tuy nhiên, cho dù như vậy vẫn chưa đủ để khiến đồ gốm nhữ đứng đầu các đại danh gốm. Nó còn có một cách làm mà các đồ gốm khác không cách nào sánh được, đó là cho thêm mã não vào lớp men đồ gốm nhữ. Đây mới là điều tuyệt vời. Bởi vì có mạ não, men của đồ gống nhữ sẽ có những vết dạn nghiêng ở cấp độ khác nhau và bọt khí to nhỏ không đều. Do vậy, nhìn dưới ánh sáng khác nhau sẽ cho hiệu ứng khác nhau. Men có chứa mã não, mình thấy chỗ đẹp nhất của đồ gốm nhữ là ở vành miệng bình. Nếu đến bảo tàng thưởng thức đồ sứ nhữ, bạn không nên đứng nhìn. Mình khuyên các bạn ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu lên xem ánh sáng chiếu vào vành miệng bình. Và bạn sẽ thấy tia sáng của màu phấn hồng nhạt, lấp lánh hiện lên ở vành miệng bình. Vua Tống Huy Tông đã làm nên đồ gốm nhữ. Tuy nhiên, các lò nông nhữ bị phá hủy cùng với sự diệt vong của triều đại Bắc Tống. Hàng nghìn, hàng trăm năm qua, mọi người không ngừng mô phỏng đồ gốm nhữ mà mang lại đồ gốm sứ này trở lại thời Hào Quang. Tuy nhiên, cho dù kỹ thuật nông hiện nay đã tinh xảo và cao siêu như vậy, cũng rất khó làm sống lại cảm giác mây tan mưa tạch, trời xanh ngắt của đồ gốm nhữ thời Bắc Tống đó. Vì vậy, mỗi lần tới thăm các bảo tàng, mình chắc chắn đi chiêm ngưỡng đồ gốm nhữ ở nhà triển lãm đồ gốm sứ. Bạn xem chiếc bát hâm rượu bình hoa sen nhữ diêu, hoặc chậu men xanh thủy tiên nhữ diêu không có men dạn. Chúng khác hẳn đồ sứ Thanh Hoa thời Nguyên và đồ sứ men phấn Thái thời Thanh. Chúng không được trang trí mà chỉ đơn giản thu hút bạn bằng hình dáng, cấu tạo cũng như men màu của mình. Tuy nhiên, cho dù so sánh với bình to các loại men màu được tôn vinh là mẹ của các đồ sứ, bạn sẽ thấy nó cũng tuyệt đối không kém cạnh. Chẳng phải có một câu nói rằng, giản dị trang nhã, không tự ti trước xa hoa, bởi vì bề ngoài của nó là đang liên tiếp làm phép trừ, có nghĩa là lược bỏ tất cả những bộ phận cần lấy làm mọi người, sau đó mọi tu luyện đều trở lại tập trung phát triển bản thân, sau đó nó chỉ cần ở đó một cách yên tĩnh, ung dung đón nhận sự ngợi ca của mọi người như một ngọn núi cao.
Phần thời sự này do Kiều Quân đọc trước máy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
Hoan nghênh quý vị và các bạn truy cập trang web vietnamese.cr.cn.
Nhân dân là sức mạnh lớn nhất trong cầm
Nhân dân là sức mạnh lớn nhất trong cầm quyền của chúng ta. Đây chính là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình luôn đặt nhân dân lên vị trí cao nhất trong lòng. Đồng chí từng nói, tôi sẽ không phải cái tôi, không phụ lòng nhân dân. Mời các bạn đến với chương trình Kể chuyện Tập Cận Bình.
Thưa các bạn, La Thành xin chia sẻ với quý vị và các bạn một câu chuyện có công mài sắt, có ngày nên kim. Nhân vật chính trong câu chuyện này có tên là Hoàng Đại Phát, năm nay 86 tuổi, đang sinh sống ở thôn Đoàn Kết, một thôn vùng núi nghèo khó ở phía bắc tỉnh Quý Châu. Do vị trí địa lý cao 1.250m, khó khăn lớn nhất của người dân trong thôn là thiếu nước sinh hoạt. Trước năm 1995, hơn 1.000 dân trong cả thôn chưa biết đến hương vị của cơm trắng. Nước sinh hoạt ngày thường đều dựa vào giếng nước duy nhất trong thôn, dòng nước chảy ra như bóc tuyết kem đánh răng. Năm 1959, ông Hoàng Đại Phát đảm nhiệm bí thư thôn Đoàn Kết. Ông đưa ra quyết định đầu tiên là xây dựng con canh, đào một con canh trên vách đá treo leo dài mấy km để dẫn nước từ thôn láng giềng. Nhưng sau 13 năm vất vả làm việc, thử thách lần đầu tiên của ông đã bị thất bại. Vì sao vậy? Mãi đến năm 1989, ông Phát mới biết nguyên nhân bị thất bại là do họ không hiểu biết về kiến thức chống thấm trong công trình thủy lợi. Do vậy, ông Phát khi 54 tuổi đã đi học 3 năm ở huyện. Năm 1992, ông Phát một lần nữa dẫn dắt mọi người đào kênh. Ông Phát cho biết nếu không dẫn được nước sẽ đào kênh bằng tính mạng. Năm 1995, con kênh cuối cùng đã đưa vào hoạt động. Ông Phát bóc lên một bóc nước trong xanh, trong lòng rất phấn khởi. Con kênh này được người dân địa phương gọi là kênh Đại Phát. Con kênh dài 9.400m đi qua 3 ngọn núi, cung cấp nước sạch cho 3 thôn. Cho đến nay cũng rất khó tưởng tượng, con kênh này là do dân làng bình thường đào nên từng tí một.
Rồi kể câu chuyện là đặc điểm chung của các nhà chính trị và nhà tư tưởng nổi tiếng trong và ngoài nước. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình là một trong số đó. Bất cứ phát biểu tại hội nghị, khi đi điều tra nghiên cứu hay phát biểu diễn văn trong các chuyến thăm nước ngoài, bài viết đăng trên các tờ báo và tập san, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đều truyền đạt khéo léo ý nghĩa sâu sắc bằng các câu chuyện. Qua các câu chuyện, Tổng Bí thư Tập Cận Bình giới thiệu văn hóa lịch sử của Trung Quốc, trình bày căn tường cải cách và phát triển, cũng như chính sách ngoại giao nước lớn của Trung Quốc. Hoan nghênh các bạn đón nghe chương trình Kể Chuyện Tập Cận Bình.
Chào các bạn, Mạnh Linh rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Kể Chuyện Tập Cận Bình phát sóng hàng tuần. Các bạn thân mến, câu chuyện hôm nay liên quan đến hai cụm từ bóng dáng và lời nói. Bóng dáng và lời nói đóng vai trò như thế nào trong điều hành công việc của các cán bộ lãnh đạo? Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ cho biết đáp án trong câu chuyện hôm nay. Thưa các bạn, tìm kiếm kinh nghiệm từ kho báu tư liệu lịch sử phong phú là phong cách cầm quyền quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn nghe chuyện kể của Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong bài phát biểu tại cuộc tọa đàm với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của thành phố, quận và huyện, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc trong chuyến điều tra nghiên cứu tháng 11 năm 2013.
Trong nha huyện cổ ở huyện Nội Hương, tỉnh Hà Nam có một câu đối như sau: Đắc nhất quan bất vinh, thất nhất quan bất nhục, vật đạo nhất quan vô dụng, địa phương toàn kháo nhất quan, xuyên bách tính chi y, ngật bách tính chi phạn, mạc dĩ bách tính khả thi, tự kỷ giã thị bách tính. Có nghĩa là có một người làm quan không vẻ vang, mất một người làm quan không hổ thẹn, chưa nói một người làm quan không có tác dụng gì, địa phương hoàn toàn dựa vào viên quan đó, mặc quần áo của dân, ăn cơm của dân, đừng cho là có thể bắt nạt dân, vì bản thân mình cũng là dân. Câu đối này với lời lẽ dễ hiểu đã nói rõ quan hệ giữa quan và dân. Quan lại thời kỳ phong kiến còn có nhận thức như vậy, người cộng sản chúng ta ngày nay cần phải có tầm nhìn cao hơn nhiều so với nhận thức đó. Cách đây ít lâu, một tài liệu tham khảo trong nội bộ Nhân dân Nhật báo Trung Quốc đã giới thiệu trải nghiệm tham gia hoạt động chính trị của đồng chí Cao Đức Vinh, cán bộ dân tộc Tu Lung, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân Châu tự trị dân tộc Ly Su, Nộ Giang, Vân Nam. Tôi xem xong cũng có rất nhiều cảm xúc. Đồng chí Cao Đức Vinh nói: lãnh đạo tức là dẫn dắt quần chúng cùng làm việc, tìm ra lối thoát cho cuộc sống. Làm cán bộ, làm lãnh đạo, nếu không thiết thực, chiếc gậy chỉ huy sẽ biến thành chiếc gậy chọc cứt. Dùng bóng dáng chỉ huy người, chứ đừng dùng lời nói chỉ huy người. Phiêu dạt trên quan trường khiến con người ngày càng nôn nóng. Sống trong quần chúng khiến con người cảm thấy vững dạ hơn. Tôi giới thiệu những lời nói này với mọi người để chúng ta cùng khích lệ lẫn nhau.
Các bạn thân mến, câu đối có một người làm quan không vẻ vang, mất một người làm quan không hổ thẹn, chưa nói một người làm quan không có tác dụng gì, địa phương hoàn toàn dựa vào viên quan đó. Mặc quần áo của dân, ăn cơm của dân, đừng cho là có thể bắt nạt dân, bản thân mình cũng là dân. Mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình đề cập được trao ở Tam Tình Đường, Nha Huyện, Nội Hương, Hà Nam, Trung Quốc. Câu đối này do chi huyện Nội Hương Cao Dĩ Vĩnh viết năm Khang Hy thứ 19, đời nhà Thanh, tức năm 1680. Ông Cao Dĩ Vĩnh là người Gia Khương, tỉnh Chiết Giang. Năm Khang Hy thứ 18, ông được bổ nhiệm làm chi huyện Nội Hương. Đúng vào lúc sau khi xảy ra chiến loạn, người dân Nội Hương đồng loạt tha hương cầu thực, ruộng đất hoang vu, kinh tế tiêu đều. Ông Cao Dĩ Vĩnh chăn trở lo ngại, cảm thấy trách nhiệm to lớn, đêm không ngủ được, cầm đuốc mài mực viết câu đối này. Ông Cao Dĩ Vĩnh yêu thương người dân, bẩm tính rộng lượng nhân từ. Khi ông đến tỉnh thành Đại Lương, những người ở phố chợ đều chỉ vào ông mến phục nói: đây là huyện lịch cao công của Nội Hương. Khi ông rời nhiệm Nội Hương, người dân đã đứng hai bên đường mời ở lại, thậm chí có người tiễn đưa hàng trăm dặm. Cuốn Thông khảo Nội Hương, đồng trị đời Thanh bình luận rằng ông Cao Sĩ Vĩnh đã khai khẩn nhiều ruộng đất, chống trộm cướp, có đóng góp rất lớn cho Nội Hương. Còn đồng chí Cao Đức Vĩnh mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhắc đến là hình mẫu của cán bộ lãnh đạo Trung Quốc hiện nay. Trong lòng đồng chí luôn có bà con dân tộc Tu Lung, trong cuộc đời có hai lần kiên quyết về quê. Một lần khi còn niên thiếu ra khỏi núi sâu, ở lại trường công tác thì tiền đồ như gấm. Nhưng đồng chí lại chủ động yêu cầu được điều về dạy học ở xã Động Lâm Giang, hẻo lánh. Một lần là tuổi ngoài ngũ tuần, được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Châu Tự trị Dân tộc Ly Xu Nộ Giang. Đồng chí một lần nữa nêu yêu cầu với tổ chức: đặt văn phòng làm việc của tôi ở Động Lâm Giang. Lý do của đồng chí rất chất phác, không hào nhoáng, nhưng rung động lòng người. Đồng bào dân tộc Tu Lung còn nghèo, tôi hưởng phúc ở bên ngoài, ngủ không yên giấc. Đồng chí Cao Đức Vinh không những chăm lòng có quần chúng mà còn chủ trương làm việc thiết thực. Một ngày, từ sáng đến tối, đi hàng trăm dặm đường núi, thăm hơn 10 điểm xây dựng dự án ở 6 thôn làng. Đây là trạng thái bình thường làm việc của một chủ tịch huyện lớn tuổi. Vì một đường hầm dài dưới đường xuống tuyết của núi cao, đồng chí Cao Đức Vinh đã chạy ngược chạy xuôi, thời gian hơn 3 năm mới mở thông đường hầm. Tiếp sau đây, Mạnh Linh xin mời biên tập viên Thành Trung cùng chia sẻ về cảm nhận cũng như nhận xét đối với phong cách kể chuyện của Tổng Bí thư Tập Cận Bình.
Thành Trung xin chào các bạn.
Thưa các bạn, hòa mình với quần chúng, đi đầu gương mẫu trước quần chúng là truyền thống tốt đẹp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng Bí thư kể từ câu đối ở Nha huyện Nội Hương, Hà Nam liên hệ tới trải nghiệm tham gia hoạt động chính trị của đồng chí Cao Đức Vinh, cán bộ dân tộc Tu Lung, tỉnh Vân Nam, khiến tư tưởng lấy dân làm gốc thời cổ có ý nghĩa thời đại.
Vâng, câu chuyện mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã kể cũng khiến tình cảm vì dân ngày nay đã có độ sâu trường ảnh lịch sử, nhằm tái khẳng định tác phong làm việc thiết thực của cán bộ lãnh đạo với ý thức quần chúng, ôn lại ví dụ như thuyền với nước, nhắc lại tình cảm như cá với nước, hướng dẫn cán bộ lãnh đạo tiếp tục cùng đông đảo quần chúng, cùng chịu khổ, cùng vượt qua, cùng làm việc.
Vâng, có thể nói Tổng Bí thư Tập Cận Bình lấy việc làm thiết thực làm thước đo, lấy quần chúng làm đích.
Tổng Bí thư Tập Cận Bình cùng toàn đảng chia sẻ trải nghiệm tham gia hoạt động chính trị, dùng bóng dáng chỉ huy người, chứ không dùng lời nói chỉ huy người, có thể nói là nhắm thẳng vào vấn đề tồn tại đương thời.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của Thành Trung. Mạn Linh xin kết thúc chương trình hôm nay trong giai điệu của bài hát Tuổi Thanh Xuân Khác Biệt do nhiều ca sĩ Trung Quốc cùng thể hiện. Đây là bài hát chủ đề của phim tuyên truyền nhập ngũ Trung Quốc năm 2018. Chương trình kể chuyện Tập Cận Bình giới thiệu với các bạn Tổng Bí thư Tập Cận Bình giỏi kể chuyện. Tôi là Mạn Linh, xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.
Sau đây, mời các bạn nghe Hùng Anh giới thiệu tuyển tập truyện ngắn Lỗ Tấn Trung Quốc.
Nước tràn khắp nơi, săn bắn không được, cày cấy cũng không được. Những người còn sống đều nhàn rỗi, cho nên đến xem cũng khá đông. Họ chen nhau dưới gốc cây tùng suốt 3 ngày. Khắp nơi đều nghe tiếng thở dài, hoặc là vì thán phục, hoặc là vì mệt mỏi. Nhưng đến giữa trưa ngày thứ tư, có một bác nhà quê bỗng lên tiếng. Lúc đó, vị học giả đang ăn bánh mì nướng. Quả, có người tên là Vũ. Huống nữa, Vũ cũng không phải là một con côn trùng. Đó là lối viết tắt của người nhà quê chúng tôi. Có các cụ thì viết là Ngung cơ. Ngung là một con vượn lớn. Vị học giả nhảy dựng lên, nuốt vội khẩu bánh mì, nhai chưa kỹ, mũi tím ngắt quát. Người mà cũng gọi là vượn à? Có chứ, có khi còn gọi là chó, là mèo nữa cơ mà. Vị học giả chống gậy, bỏ chiếc bánh mì xuống, đứng xen vào giữa hai người, nói: Điều đầu tiên sinh, ngài biện luận với hắn ta làm gì? Người nhà quê đều ngu cả. Rồi quay lại bảo bác nhà quê, nói to: Về đem gia phả đến đây, ta sẽ chứng minh tổ tiên anh đều là người ngu cho mà xem. Xưa này nhà tôi chưa hề có gia phả cả. Các anh thật đáng ghét. Các anh làm cho sự nghiên cứu của ta không sao chính xác được. Điều đầu tiên sinh càng phẫn nộ hơn. Nhưng điều đó cần gì gia phả mới biết. Thuyết của tôi không thể nào sai được. Trước đây đã có nhiều vị học giả gửi thư đến tán thành thuyết của tôi. Những bức thư ấy tôi có mang theo đây. Không được, phải tra gia phả. Người ngu kia nói, nhưng mà tôi không có gia phả. Bây giờ đang buổi hoang loạn, đường giao thông trắc trở. Nếu chờ bạn bè ngài viết thư đến tán thành để lấy đó làm chứng cứ, thì thật là khó khăn hơn là làm đạo trường trong vỏ ốc. Chứng cứ trước mắt chứ ở đâu? Ngài là điểu đầu tiên sinh, nhưng lẽ nào ngài là một cái đầu chim chứ không phải là người? Điểu đầu tiên sinh giận đến nỗi tái tím bầm. Anh lăng mạ ta thế à? Bảo ta không phải là người à? Ta phải đưa anh đến cao giao kiện mới được. Nếu ta quả không phải là người, ta xin chịu tội đại tích, nghĩa là chém đầu. Anh hiểu chưa? Còn không, anh phải chịu tội. Anh ngồi yên đấy, đợi ta ăn xong chiếc bánh mì nướng này đã. Bác nhà quê ngây người nhưng vẫn bình tĩnh đáp. Thưa ngài, ngài là một vị học giả, chắc ngài phải biết bây giờ là đã quá ngọ rồi. Người khác cũng đói bụng chứ. Đáng giận là bụng người ngu và bụng người thông minh đều biết đói cả. Xin lỗi ngài, tôi còn phải đi mò ít rong. Lúc nào ngài đệ đơn, tôi sẽ xin đến hầu kiện nhé. Thế rồi bác ta nhảy lên bè gỗ, quăng lưới mò rong, trèo ra xa ngoài khơi. Người đến xem cũng giải tán dần. Điều đầu tiên sinh, tai, mũi lại đỏ lên, tiếp tục ăn mì nướng. Vị học giả cầm gậy thì lắc đầu. Nhưng rốt cuộc, vũ là côn trùng hay là người thì vẫn còn là một câu nghi vấn rất lớn. Quả thật, vũ cũng giống như một con côn trùng. Hơn nửa năm qua, chiếc xe bay nước kỳ quăng đã đến 8 lần. Dân ở trên bè từng đọc văn chương viết trên cây tùng. Trong số 10 người đã đến 9 người mắc bệnh phù chân. Thế mà vẫn chưa có tin tức gì về ông quan mới phụ trách việc trị thủy cả. Sau khi chiếc xe bay đến lần thứ 10 mới có tin chuyển đến. Nói Vũ quả là người thật và là con ông Cổn. Đích xác ông ta được cử làm quan đại thần coi việc thủy lợi. 3 năm trước đã khởi công từ Ký Châu, nay mai sẽ đến đây. Mọi người đều có ý vui nhưng vẫn không tin lắm nên lại lạnh nhạt. Bởi vì người ta đã được nghe nhảm tai những tin đồn đại chẳng đâu vào đâu cả. Nhưng lần này hình như cũng có thể tin được. Hơn 10 hôm sau, hầu như ai cũng nói quan đại thần sắp đến, bởi vì có người đi vớt cỏ trôi đã thấy tận mắt thuyền quan. Anh ta chỉ một vết sẹo tím bầm trên đầu, nói là vì tránh chậm một tí nên bị một người lính ném đá nhầm. Đó là chứng cớ tỏ rằng quan đại thần sắp đến. Từ đấy anh ta nổi tiếng và cũng rất bận rộn. Mọi người tranh nhau đến xem vết sẹo trên đầu anh, suýt làm chìm cả chiếc bè gỗ. Về sau, các vị học giả mời anh ta đến, nghiên cứu tỉ mỉ, rồi kết luận rằng vết sẹo của anh ta đúng là một vết sẹo. Vì thế, điều đầu tiên sinh không thể bảo thủ, giữ ý kiến của mình nữa. Đành phải nhường môn khảo cứu học lại cho người khác, còn ông thì đi thu nhập dân ca. Cách cái hôm anh kia bị vết sẹo trên đầu chừng 20 hôm, một đội thuyền độc mộc lớn kéo đến. Mỗi chiếc có 20 lính cầm chèo, 30 lính cầm mâu, trước sau dọp cờ. Đội thuyền vừa ghé vào đỉnh núi thì các vị thân sĩ, học giả đều xếp hàng trên bờ đón tiếp. Một hồi lâu mới thấy 2 ông quan trung niên mập mạp chui ra khỏi chiếc thuyền lớn nhất. Chừng 20 dũng sĩ mặc áo da hổ theo hầu. Cả đoàn người kéo đến ngôi nhà đá cao nhất. Người ở trên đất cũng như người ở dưới bè, hết sức dò hỏi, nghe ngóng, mới vỡ ra rằng 2 vị kia chỉ là nhân viên đi điều tra, chứ chưa phải là ông Vũ. 2 vị quan lớn ngồi ở giữa nhà đá, ăn xong bánh mì, mới bắt đầu điều tra. Một đại biểu của các nhà học giả, chuyên gia về ngôn ngữ dân tộc Miêu nói, bẩm 2 ngài, tai nạn không lấy gì làm nghiêm trọng lắm ạ. Lương thực cũng tạm đủ, bánh mì thì hàng tháng từ trên không đưa xuống cho, cá cũng không thiếu, tuy hơi tanh bùn một tí nhưng rất béo ạ. Còn như dân chúng thì họ có lá du và rong biển. Họ ăn no suốt ngày mà không biết làm gì ạ. Vì không lao tâm nên ăn thế cũng đủ rồi ạ. Chúng tôi đã nếm qua, khá ngon và có một mùi vị đặc biệt ạ. Một vị học giả chuyên nghiên cứu cuốn Thần Nông Bản Thảo cướp lời. Huống hồ trong lá du có vitamin W, trong rong biển có chất idium, có thể trị bệnh hạch. Cả hai thứ đều rất hợp vệ sinh đấy. Lại một vị học giả khác nói. Ok. Hai vị quan lớn trừng mắt nhìn. Học giả Thần Nông Bản Thảo nói tiếp. Còn thức uống thì cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Vạn đời dùng cũng không hết. Hiềm điều trong nước có vẩn ít đất vàng. Trước khi uống phải đun sôi một tí. Chúng tôi đã bày vẽ nhiều lần, nhưng họ u mê lắm, không chịu làm theo, nên nhiều người mắc bệnh ạ. Một vị thân sĩ có năm chòm râu dài, mặc áo trường bào màu nâu, tranh nói. Ngày cây nạn hồng thủy này, chẳng phải là họ gây ra đấy ư? Lúc nước chưa tràn vào thì lười không chịu ngăn lại. Khi tràn vào rồi thì lười không chịu tắt đi. Nhà nghiên cứu văn học tiểu phẩm Đời Phục Hy để bộ râu mép chữ bát ngồi ở hàng ghế sau, cười nói. Ấy mới gọi là u mê mà. Tôi thường lên cao nguyên Pamin, gió thổi lồng lộng, hoa mai nở, mây trắng bay, giá vàng lên, con chuột ngủ, thấy một thiếu niên miệng ngậm xì gà, mặt che lấp trong mây mù của họ Sivu. Chẳng biết làm thế nào. Ok. Cứ thế thảo luận mãi, hai vị quan lớn hết lòng nghe. Cuối cùng bảo các vị học giả cùng nhau thảo một tờ trình và nếu kèm theo được một bản điều trần nói rõ sau khi hết tai nạn thì nên làm như thế nào. Thế rồi các quan xuống thuyền. Hôm sau các quan bảo là đi đường mệt, không làm việc, không tiếp khách nữa. Hôm sau nữa thì các vị học giả mời lên đỉnh núi cao nhất xem cây cổ tùng tán nghiêng và chiều đến cùng câu lươn vàng ở mé sau núi cho đến chập tối. Hôm thứ tư các quan lại nói điều tra mệt, không làm việc, cũng không tiếp khách. Buổi chiều hôm thứ năm mới chuyển cho đại biểu nhân dân vào gặp. Bốn hôm trước nhân dân đã cử đại biểu rồi, nhưng chẳng ai chịu đi, nói rằng xưa nay chưa hề vào cửa quan. Do đó đại đa số cử anh chàng có vết sẹo trên đầu, vì anh này đã gặp mặt quan rồi, có kinh nghiệm. Vết sẹo vừa lành nay bỗng đau nhói lên như kim châm. Anh ta khóc lóc nói nhất quyết. Làm đại biểu thì thà chết còn hơn. Mọi người vây quanh anh ta, ngày đêm lấy đại nghĩa khuyên bảo, nói rằng nếu không nghĩ đến lợi ích chung, tức là cá nhân chủ nghĩa, vị kỷ, hoa hạ không thể dung được một người như thế. Kịch liệt hơn, có kẻ giơ nắm đấm ra trước mũi anh ta, bảo anh ta phải chịu trách nhiệm về nạn thủy tai này. Anh ta buồn ngủ quá, bụng nghĩ, nếu phải bức tử ở trên bè gỗ này, sao bằng hy sinh cho quyền lợi chung. Vì vậy, ngày thứ tư, anh ta cương quyết nhận lời. Mọi người đều ngợi khen, chỉ có mấy dũng sĩ thì tỏ ra hơi ghen ghét. Ấy là vào sáng sớm hôm thứ năm, trời vừa rạng, người ta đã kéo anh ta lên bờ, chờ quan gọi. Quả nhiên, các quan gọi vào. Hai đầu gối anh ta bỗng run cầm cập, nhưng lập tức anh ta cương quyết lên. Cương quyết xong thì ngáp dài hai cái, mí mắt nặng chình chịch, cảm thấy chân không bén đất như nổi giữa không trung, và cứ thế mà bước vào thuyền quan. Điều rất kỳ quái là bọn lính cầm mâu, bọn võ sĩ mặc áo da hổ đều không ai đánh đập, chửi mắng anh ta cả. Họ đưa anh vào giữa khoang thuyền. Khoang thuyền trải da gấu, da báo, lại có treo mấy cánh cung và nhiều mũi tên. Chai, hộp bày loạn xạ, làm anh ta hoa cả mắt. Anh ta định thần, nhìn mới trông thấy, phía trên đối diện với anh ta, hai vị quan lớn béo mập đang ngồi chễm chệ. Tướng mạo như thế nào, anh ta không dám nhìn rõ. Một vị hỏi, mày là đại biểu của trăm họ phải không? Anh ta mắt nhìn vào những vằn to bằng lá ngải trên tấm da báo trải giữa khoang thuyền, trả lời. Họ bảo con đến ạ. Chúng bay thế nào? Anh ta không hiểu ý quan muốn hỏi gì, nên không trả lời. Đời sống chúng bay vẫn khá chứ? Anh ta nghĩ một tí rồi khe khẽ. Nhờ hồng phúc quan lớn cũng khá à, tạm tạm gọi là...
Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với các bạn tuyển tập truyện ngắn Lỗ Tấn Trung Quốc. Tiết mục đọc truyện hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.
Dùng ngôn ngữ của nước bạn học Hán ngữ. Hán ngữ hàng ngày.
Tôi là Phi Yến.
Các bạn thính giả thân mến, tôi là Hùng Anh, hoan nghênh các bạn thu nghe Hán ngữ hàng ngày. Trong bài giảng trước, chúng ta đã học 3 đoạn đối thoại. Bây giờ, chúng ta cùng ôn lại những câu trọng điểm. 1.
我要办理汇款.
Tôi muốn gửi tiền.
我要办理汇款.
2.
10分钟左右能到账.
Khoảng 10 phút sẽ đến.
10分钟左右能到账.
3.
手续费是多少?
Lệ phí thủ tục là bao nhiêu?
手续费是多少?
4.
每笔最高收费50元.
Mỗi lần chuyển khoản nhiều nhất 50 đồng.
每笔最高收费50元.
Bây giờ chúng ta nghe lại 3 đoạn đối thoại vừa học.
你好，我要办理汇款。
请您先填一张汇款单。好的。
多长时间能到账？
10分钟左右能到账。
手续费是多少？
按1%的比例收取， 每笔最高收费50元。
Mời các bạn nghe lại lần nữa.
你好，我要办理汇款。请您先填一张汇款单。好的。多长时间能到账？
10分钟左右能到账。
手续费是多少？
按1%的比例收取， 每笔最高收费50元。
Bây giờ chúng ta học bài mới. Nội dung chính của bài mới như sau. 1.
可以刷卡吗?
Thanh toán bằng thẻ tín dụng được không?
可以刷卡吗?
2.
交现金还是刷卡?
Thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ?
交现金还是刷卡?
3.
我刷信用卡.
Tôi thanh toán bằng thẻ tín dụng.
我刷信用卡.
4.
请您在这里签字.
Anh hãy ký tên vào chỗ này.
请您在这里签字.
Chúng ta bắt đầu học.
可以刷卡吗?
Thanh toán bằng thẻ tín dụng được không?
可以.
Có nghĩa là có thể, được.
可以. 刷.
Vốn có nghĩa là rửa, chải. Trong câu này có nghĩa là thanh toán.
刷. 卡.
Có nghĩa là thẻ.
卡. 刷卡.
Có nghĩa là thanh toán bằng thẻ.
刷卡. Mà.
Có nghĩa là có gì đó không?
Mà.
可以刷卡吗?
Thanh toán bằng thẻ tín dụng được không?
可以刷卡吗?
Bây giờ chúng ta nghe đoạn đối thoại này.
先生,您消费1000元.
哦,我的现金不够了,可以刷卡吗?
可以.
Mời các bạn nghe lại lần nữa.
先生,您消费1000元.
哦,我的现金不够了,可以刷卡吗?
可以.
Chúng ta học tiếp.
交现金还是刷卡?
Thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ?
交.
Có nghĩa là nộp, trả.
交. 现金.
có nghĩa là tiền mặt.
Xiền chín, giao xiền chín.
Có nghĩa là trả tiền mặt.
Giao xiền chín, hái sư.
Có nghĩa là hay là.
Hái sư, xóa khả.
Có nghĩa là thanh toán bằng thẻ.
Xóa khả.
Giao xiền chín, hái sư, xóa khả.
Thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ.
Giao xiền chín, hái sư, xóa khả.
Chúng ta học tiếp.
我刷信用卡。
Tôi thanh toán bằng thẻ tín dụng.
刷
có nghĩa là thanh toán.
刷 信用卡
có nghĩa là thẻ tín dụng.
信用卡
我刷信用卡。
Tôi thanh toán bằng thẻ tín dụng.
我刷信用卡。
Chúng ta học tiếp.
请您在这里签字。
Anh hãy ký tên vào chỗ này.
请
có nghĩa là xin, mời.
请您
có nghĩa là anh, chị, bác, vân vân.
您在
có nghĩa là ở, tại.
在这里
có nghĩa là chỗ này, đây.
这里签字
có nghĩa là ký tên.
签字
请您在这里签字
Anh hãy ký tên vào chỗ này.
请您在这里签字
Bây giờ chúng ta nghe đoạn đối thoại này.
您是交现金还是刷卡？
我刷信用卡。
请您在这里签字。
好的。
Mời các bạn nghe lại lần nữa.
您是交现金还是刷卡？
我刷信用卡。
请您在这里签字。
好的。
Bây giờ chúng ta ôn lại nội dung vừa học. Một.
可以刷卡吗？
Thanh toán bằng thẻ tín dụng được không?
可以刷卡吗？
Hai.
交现金还是刷卡？
Thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ?
交现金还是刷卡？
Ba.
我刷信用卡。
Tôi thanh toán bằng thẻ tín dụng.
我刷信用卡。
Bốn.
请您在这里签字。
Anh hãy ký tên vào chỗ này.
请您在这里签字。
Bây giờ, chúng ta nghe lại hai đoạn đối thoại vừa học.
先生，您消费一千元。
哦，我的现金不够了，可以刷卡吗？
可以。您是交现金还是刷卡？
我刷信用卡。
请您在这里签字。
好的。
Mời các bạn nghe lại lần nữa.
先生，您消费一千元。
哦，我的现金不够了，可以刷卡吗？
可以。您是交现金还是刷卡？
我刷信用卡。
请您在这里签字。
好的。
Bây giờ, chúng tôi xin giới thiệu vài nét về văn hóa Trung Quốc. Trong bài giảng trước, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về thời tiết của Bắc Kinh. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tiếp. Tháng 6, tháng 7, tháng 8 là mùa hè. Mùa hè của Bắc Kinh rất nóng. Có khoảng mười mấy hôm vừa oi vừa nóng. Nhưng sau cơn mưa thì mát. Lúc ra ngoài phải mang theo ô để che nắng hoặc che mưa. Mọi người thích đi bơi lội. Hôm nay chúng ta tạm học đến đây. Bài giảng sau chúng ta sẽ học tiếp. Hoan nghênh các bạn đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn hoặc gửi thư điện tử theo địa chỉ viea@cringan.com.cn.
Hán ngữ hàng ngày hôm nay đến đây tạm ngừng. Phi Yến và Hùng Anh xin chúc các bạn vui vẻ.
Zài jiàn.
Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Chương trình phát thanh tiếng Việt Nam của đài chúng tôi đến đây là hết. Thân ái, chào các bạn.